Đây là chương trình Nét đẹp quê hương.
Để gợi lại, chia sẻ và giữ gìn những kỷ niệm của đời người, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý khán giả theo dõi tiết mục Nét đẹp quê hương, mô tả về phong thổ, tập quán, con người, đặc tính địa phương, vân vân.
Trước khi kỷ niệm có thể chìm sâu hay lớp bụi thời gian có thể phủ mờ ký ức, hãy để một lượm lúa, một cánh vạt, một câu hò, một ngôi miếu, một cảnh chùa, một dòng sông, một ngọn núi, một bờ kênh đưa ta trở về với nét đẹp quê hương.
Hãy sớt chia để được gìn giữ, hãy cho và hãy nhận nét đẹp quê hương.
Trong chương trình Nét đẹp quê hương hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả cùng tìm hiểu về cách ăn Tết của người Sài Gòn qua bài viết của tác giả Thanh Quang.
Không khí Tết khởi sự từ những phiên chợ Tết đầu tháng Chạp cho đến tận đêm giao thừa. Mọi thứ hàng hóa theo các ngã đường từ miền Tây và miền Trung đổ về thành phố mang theo hương vị Tết làm náo nức lòng người. Mọi nhà đều lo chuẩn bị sắm Tết.
Người Sài Gòn ăn Tết không cầu kỳ như người Hà Nội hay người Huế, nhưng sức tiêu xài cho ngày Tết thì rất tốn kém. Món ăn của người Sài Gòn thật đơn giản. Họ chỉ thích uống rượu lai rai. Rượu uống lai rai thì món nhắm phải thật nhiều. Bởi vậy, nhiều nhà thường mua trữ những loại đồ khô như khô cá, khô tôm, khô thịt, lạp xưởng đã được chế biến ngon lành để cho ngày Tết mỗi khi cần là nướng lên, uống rượu cho đỡ mất công nấu nướng.
Cũng giống như miền Trung và các tỉnh miền Nam thì ngoài bánh mứt, nhà nào cũng sắm khá nhiều hạt dưa để cắn cho vui và tiếp khách. Còn món ăn no bụng là bánh tét. Nhà nào bận công việc làm ăn, buôn bán thì đặt bánh ở các tiệm hay mua ngay ở chợ. Nhiều nhà giàu có gói bánh tét rất cầu kỳ, nhân bánh còn cho thêm lạp xưởng hay tôm khô.
Mâm cỗ Tết ở Sài Gòn bao giờ cũng có bánh tét, thịt kho, dưa kiệu, nem bì, dưa giá. Dưa giá được muối chung với măng luộc thái mỏng, củ kiệu thái lát, ớt chua và cà rốt thái nhỏ. Còn nem bì thì làm bằng thịt heo luộc và thịt ba chỉ, rán vàng thái chỉ, sau đó trộn thín với gia vị. Bánh tráng cuốn nem với rau sống, chấm với nước mắm ớt, tỏi, kèm với kiệu chua. Ngoài ra còn có món thịt hầm lấy từ bắp đùi heo, hầm cho nhừ với vài vị thuốc bắc để ăn chơi chứ không ăn với cơm.
Một món khác là thịt kho tàu. Thật ra thì người Hoa ở chợ lớn lại không ăn phổ biến món này. Người ta dùng thịt ba chỉ hay ba rọi, cắt từng miếng to, vuông vức, mỗi bề chừng 4cm, cho vào nồi, kho với một quả dừa xiêm, để món thịt kho ấy có vị dịu thơm. Thịt kho tàu thường kho nhạt nước, miếng thịt chín nhừ, mỡ trong mà không nát, ăn vào miệng thấy mát và cứ như tự nó tan ra ở trong miệng. Nhiều nhà còn cho thêm cả chục trứng vịt luộc vào nồi, kho chung với thịt. Thịt kho tàu thường ăn kèm với dưa giá và dưa kiệu, vừa giòn vừa dai, ăn ngon mà không ngấy. Món rau thì có một thứ rất được ưa thích và phổ biến, đó là món dưa giá, khác với dưa hành miền Bắc hay dưa món của miền Trung.
Còn món ăn tráng miệng nhất thiết phải là dưa hấu. Có những quả to như cái thúng, thịt dày, xốp, ngọt liệm. Dưa vừa bổ ra, nước mật tươm dính rít cả lưỡi dao. Thịt thì óng ánh như hạt đường cát mịn. Ai bổ dưa hấu ra vào ngày đầu năm mà ruột tái nhợt thì buồn da diết, vì tin rằng thời vận trong năm mới không đỏ. Đó là tàn dư mê tín dị đoan của tục bói dưa hấu đầu năm.
Ngày Tết, trong mâm cỗ còn có món chả giò. Chả giò là món ăn giống như nem rán ở ngoài Bắc, nhưng cây chả giò ở đây chỉ to bằng ngón tay cái, khi ăn không phải cắt làm đôi hay làm tư. Còn vịt thì người Sài Gòn không kiêng cử, vì họ quan niệm vịt không mang lại điểm xấu, cho nên ngày Tết họ vẫn dùng bữa như ngày thường. Còn thịt gà thì họ quen ăn xé phay mà không chặt. Gà luộc đem xé miếng, trộn giấm, kèm hoa chuối, bắp cải tươi thái mỏng, thêm rau răm và các loại rau thơm khác. Hầu hết các món ăn đều để nguội, chỉ có món chân giò hầm với mấy vị thuốc bắc và món mướp đắng, tức là trái khổ qua, khoét ruột, nhồi thịt heo bằm vào đó, rồi hầm nhừ để ăn nóng.
Trong 3 ngày Tết, người Sài Gòn ngoài món ăn, bánh tét, dưa hấu, thịt kho, nem bì, còn phải kể đến các loại mứt, hột dưa và một số bánh cúng. Còn cúng tiễn ông táo, cúng ông bà hay cúng giao thừa thì không bắt buộc. Có nhà cúng con gà trống hoa luộc, mỏ ngậm quả ớt đỏ được chẻ ra thành nhiều cánh như bông hoa. Cũng có nhiều nhà cúng thật đơn giản như một đĩa bánh tét, đĩa mứt và chén nước trà.
Trên bàn thờ, mâm ngũ quả bao giờ cũng có đu đủ, chùm sung để quanh năm cầu cho đủ ăn, sung túc. Rồi quả cam mật cái bè, vú sữa Cần Thơ, quýt đường Vĩnh Long, bưởi Biên Hòa, xoài Cao Lãnh. Nghĩa là nhiều quả, chứ không phải ngũ quả. Đó là chưa kể hai quả dưa hấu bày hai bên bàn thờ. Trên mỗi quả còn dán thêm giấy hồng điều gần bằng bàn tay cho đẹp. Có nhà lại bày mâm ngũ quả theo sự mong ước cầu vừa đủ xài, tức là bốn loại quả: mãng cầu, quả dừa, quả đu đủ và quả xoài. Và nói theo giọng miền Nam, quả dừa tức là vừa, quả xoài là xài.
Bước sang mùng 4 Tết, sau khi ăn thịt kho, thịt hầm, lạp xưởng đã ngán, người ta bắt đầu đổi món, tức là ăn loại món ăn nhẹ bụng, có nhiều gia vị dễ tiêu. Họ nấu cháo cá ám, bún cá quả, gà luộc. Nhà đông người cúng nhiều con gà cho đủ ăn. Có nhà ăn cháo gà với thịt gà xé phay. Món cháo cá ám nấu rất kỹ để nguyên con cá không chặt khúc. Và khi nấu cháo vẫn không đậy nắp vung, tức là nấu ám. Các món ăn trong 3 ngày Tết mở nhiều. Qua mùng 4 ăn tô cháo ám có kèm rau ghém sắc nhỏ, chuối cây non và rau thơm, vừa nhẹ nhàng cái bụng lại thêm ngon miệng. Sau ngày mùng 4 Tết, kể như là hết Tết.
Trời thắm đang muôn nhà.
Cùng Trọng Nghĩa và Mộng Lan tìm hiểu về cách ăn Tết của người Sài Gòn qua ngòi bút của tác giả Thanh Quang.
Qua chương trình này, quý vị đã thưởng thức một liên khúc của Nguyễn Hiền và Thanh Sơn, nhan đề Vui Ca và Chúc Mừng Xuân, với các giọng hát Bảo Hân, Như Loan, Hồ Lệ Thu, La Sương Sương, Minh Tuyết, Tâm Đoan, Tú Quyên và Ngọc Liên, được tuyển chọn trong CD Rước Xuân Về Nhà do Trung tâm Thúy Nga phát hành.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một mùa xuân an lạc và mọi điều như ý nguyện.